Giữa mùa thu năm 1954, Bác đến thăm hội nghị rút kinh nghiệm cải cách ruộng đất ở Hà Bắc. Tại hội nghị, được biết có lệnh của Trung ương rút bớt một số cán bộ đi học lớp tiếp quản thủ đô. Ai nấy cũng đều háo hức muốn đi, nhất là những người quê ở Hà Nội. Bao năm xa nhà, nhớ thủ đô, nay được dịp về công tác, ai ai cũng có nguyện vọng được cấp trên chiếu cố. Tư tưởng cán bộ dự hội nghị có nhiều phân tán, ban lãnh đạo ít nhiều thấy khó xử. Lúc đó, Bác bước lên diễn đàn, giữa mùa thu nhưng trời vẫn còn nóng, mồ hôi ướt đẫm hai bên vai áo nâu của Bác. Bác hiền từ nhìn khắp hội trường và nói chuyện về tình hình thời sự. Khi nói đến nhiệm vụ của toàn đảng trong lúc này, Bác bỗng rút trong túi áo giơ ra một chiếc đồng hồ quả quyết và hỏi các đồng chí cán bộ trong hội trường từng câu hỏi về chức năng của từng bộ phận trong chiếc đồng hồ. Ai cũng đồng thanh trả lời đúng hết các câu hỏi của Bác. Đến câu hỏi, trong cái đồng hồ, bộ phận nào là quan trọng? Khi mọi người còn đang suy nghĩ thì Bác lại hỏi, trong cái đồng hồ, bỏ đi một bộ phận có được không? Thưa không được à. Nghe mọi người trả lời, Bác bèn giơ cao chiếc đồng hồ lên và kết luận, các chú à, các bộ phận của một chiếc đồng hồ cũng được ví như các cơ quan của một nhà nước, như các nhiệm vụ của cách mạng. Đã là nhiệm vụ của cách mạng thì đều là quan trọng, đều cần phải làm. Các chú thử nghĩ xem trong một chiếc đồng hồ mà anh Kim đòi làm anh chữ số, anh máy lại đòi ra ngoài làm cái mặt đồng hồ, cứ tranh nhau chỗ đứng như thế thì còn là cái đồng hồ được không? Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, câu chuyện về chiếc đồng hồ của Bác đã khiến cho ai nấy đều thấm thía, tự đánh tan được những suy nghĩ riêng tư của mình. Cũng chiếc đồng hồ ấy, một dịp vào cuối năm 1954, Bác đến thăm một đơn vị pháo binh đóng ở Bạch Mai đang luyện tập để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh đón mừng chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau khi đi thăm nơi ăn, chốn ở của bộ đội, Bác đã dành một thời gian dài để nói chuyện với anh em. Bác lấy ở túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt, âu yếm nhìn mọi người rồi chỉ vào từng chiếc kim, từng chữ số và hỏi anh em về tác dụng của từng bộ phận. Mọi người đều trả lời đúng cả. Xong chưa ai hiểu tại sao Bác lại nói như vậy. Bác vui vẻ nói, đã bao nhiêu năm nay, chiếc kim đồng hồ vẫn chạy để chỉ cho ta biết giờ giấc, chữ số trên mặt vẫn đứng yên một chỗ, bộ máy vẫn hoạt động đều đặn bên trong. Tất cả đều nhịp nhàng làm việc theo sự phân công ấy, nếu hoán đổi vị trí từng bộ phận cho nhau thì có còn là chiếc đồng hồ nữa không? Sau câu chuyện của Bác, anh chị em đều hiểu ý Bác dạy, việc gì cách mạng phân công phải quyết tâm hoàn thành. Bác đã mượn hình ảnh chiếc đồng hồ quả quýt làm ví dụ để giáo dục, động viên những kỹ sư trẻ trường Đại học Nông Lâm Hà Nội vào dịp đến thăm trường ngày 24 tháng 5 năm 1959. Khi Bác đang khuyên sinh viên phải yên tâm cố gắng học tập, Bác cũng lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt và hỏi mọi người từng bộ phận của đồng hồ, từ cái kim giờ, kim phút, kim giây đến các bộ phận máy và bánh xe bên trong đồng hồ. Sau đó, Bác kết luận rằng mỗi một bộ phận có chức năng làm việc riêng, có thể người ngoài không thấy được nhưng đều có nhiệm vụ làm cho đồng hồ chạy và chỉ đúng giờ. Ngoài xã hội cũng vậy, sau khi học xong ra phục vụ các ngành nghề đều ngang nhau, không ai cao sang hơn ai, cho nên các cháu phải cố gắng yên tâm học tập cho thật giỏi để trở thành kỹ sư nông nghiệp giỏi phục vụ nền nông nghiệp nước nhà. Đến ngày nay, câu chuyện về chiếc đồng hồ đã được giáo sư, tiến sĩ Vũ Hoang, chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, người sinh viên trường Đại học Nông Lâm Hà Nội khi xưa, được vinh dự gặp Bác vào lần đó kể lại và truyền động lực cho những kỹ sư của thế hệ ngày nay. Chiếc đồng hồ quả quýt còn là một hiện vật vô giá thể hiện tình cảm quốc tế đối với Bác, đó là chiếc đồng hồ do tổ chức quốc tế Cứu tế đỏ tặng. Bác luôn giữ nó trong mình vào những năm tháng bị cầm tù gian khổ cho đến ngày Việt Nam giành được độc lập. Bài học kinh nghiệm, bộ máy chính trị của nhà nước ta cũng được cấu tạo và kết hợp từ các bộ phận khác nhau, nếu mất đi một bộ phận nào đó chúng ta sẽ bị xáo trộn, dễ bị thế lực thù địch dòm ngó. Vì vậy nhà nước chúng ta đã là một chuỗi liên kết chặt chẽ với nhau cũng như chiếc đồng hồ của Bác. Vì thế tất cả các bộ phận đều không thể đổi chỗ cho nhau hoặc thiếu mất được, cũng như trong mô hình làm việc của một công ty gồm rất nhiều bộ phận, giám đốc, marketing, kế toán, nhân viên sale, phục vụ, còn rất nhiều bộ phận khác, mỗi bộ phận đều có một nhiệm vụ khác nhau, sự quan trọng khác nhau, như giám đốc mang nhiệm vụ điều hành công ty, marketing quảng cáo sản phẩm cho công ty, kế toán phụ trách chi thu công ty, nhân viên phục vụ thì quét dọn công ty giúp công ty trở nên sạch đẹp, tất cả các bộ phận đó hợp lại mới giúp cho công ty có một vị thế đứng trong xã hội và ngày càng phát triển. Nếu chúng ta bỏ đi một bộ phận nào hoặc thay thế bộ phận nào cũng không thể làm cho chúng trở nên hoàn hảo nhất.